chí kinh tế.
Vào lúc mà Hoa Kỳ vượt qua nhiều thách thức để đạt được Hiệp định Tự do Mậu dịch TPP với 11 đối tác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương và vẫn kỳ vọng là sẽ nhanh chóng kết thúc đàm phán với Liên hiệp châu Âu về Hiệp định Tự do Mậu dịch xuyên đại Tây Dương, thì từ Âu sang Á và ngay cả trên đất Mỹ chưa bao giờ công luận lại dửng dưng với những hứa hẹn một khu vực tự do mậu dịch rộng lớn có thể đem lại. Trong gần 4 thập niên, kinh tế toàn cầu đã phát triển nhờ tổng kim ngạch trao đổi mậu dịch được nhân lên gấp 10 lần vào cuối thập niên 2010 so với ở thời điểm của những năm 1980. Trong cùng thời kỳ thì một loạt các nước chậm phát triển đã vươn lên để trở thành những con rồng con cọp của châu Á hay châu Mỹ Latin. Trung Quốc, Brazil ngày càng hội nhập vào các hoạt động kinh tế của thế giới. Bức tường Berlin đã sụp đổ, kèm theo đó là sự cáo chung của khối Xô Viết. Tất cả những yếu tố đó đã cho phép giao thương quốc tế tăng vọt, 600 triệu người trên trái đất đã thoát khỏi cảnh bần cùng. Tất cả những thành tựu nói trên như thế đều chứng minh rằng thế giới sẽ thịnh vượng hơn khi không còn biên giới, cởi trói cho các hoạt động giao thương là chìa khóa tạo ra tăng trưởng, tạo ra công việc làm cho nhân loại. Các định chế đa quốc gia, từ Tổ chức Thương mại Thế giới cho đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu đều đồng loạt khuyến khích tự do hóa, toàn cầu hóa. Trong bối cảnh đó, khu vực đồng tiền chung châu Âu đã được chào đời, thế rồi hàng loạt những hàng rào quan thuế và phi quan thuế đã được dỡ bỏ. Âu Mỹ cũng đã nhanh chóng mở cửa thị trường tài chính để bảo đảm một chính sách xuyên suốt. Nhiều bài tham luận đã nói đến thế kỷ 21 như một kỷ nguyên của thế giới không còn biên giới. Nhưng khủng hoảng tài chính 2007-2008 đã đưa tất cả trở về với thực tế. Đó là cởi trói cho thương mại, không là chiếc đũa thần bảo đảm cho tăng trưởng hay công việc làm cho người dân và cũng không cho phép ổn định tài chính trên hành tinh. Giữa năm 2009, tổng trao đổi mậu dịch trên toàn cầu đã giảm 12% do tác động dây chuyền từ vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers phá sản. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng đã tăng chậm lại. Nhiều người mong đợi, đấy chỉ là những khó khăn nhất thời. Có điều, 6 năm sau khi kinh tế thế giới đã từng bước phục hồi, thì các hoạt động thương mại vẫn chưa thực sự khởi sắc trở lại. Trong báo cáo vừa được công bố vào tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, rồi Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cũng như Quỹ Tiền tệ đều nhận thấy rằng thị trường đang bị đặt trong tình thế rất căng thẳng trước nhiều dấu hiệu báo trước một cơn bão lớn. Có hai lý do giải thích cho đà sút giảm của trao đổi mậu dịch trên thế giới. Một là trong ngắn hạn, khi mà kinh tế bị co cụm lại, như là trường hợp sau trận đại hồng thủy ngày 15 tháng 9 2008, thì tổng trao đổi mậu dịch toàn cầu đã giảm mạnh đến 50%. Nhiều tập đoàn trên thế giới do hoảng hốt đã thu hồi vốn về hoặc đình chỉ các dự án đầu tư ra nước ngoài. Bên cạnh đó, thì bản thân kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế đứng thứ hai trên toàn cầu cũng đang chuyển hướng để giảm bớt mức độ lệ thuộc vào ngoại thương mà lấy tiêu thụ trong nước làm chủ lực. Tiến trình chuyển đổi đó hiện nay chưa hoàn tất. Năm ngoái, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất từ 25 năm qua. Chuyên gia kinh tế Jacques Sapir, giám đốc trường cao đẳng khoa học xã hội ES Paris, giáo sư kinh tế tại Đại học Moscow và cũng là tác giả của cuốn La Démondialisation, nhà xuất bản Seuil năm 2011 đã chứng minh rằng ý tưởng đẩy mạnh trao đổi mậu dịch sẽ tự động đem lại tăng trưởng là một sai lầm cơ bản. Thêm vào đó, tiến trình toàn cầu hóa tới nay chủ yếu chỉ có lợi cho Trung Quốc.
Je pense qu'on fait une erreur de principe et une erreur méthodologie.
Tôi nghĩ là có một sai lầm về mặt phương pháp mà chúng ta cần điều chỉnh. Sai lầm thứ nhất là mọi người lầm tưởng rằng nhờ có phát triển thương mại trên toàn cầu mà thế giới được thịnh vượng hơn. Tăng trưởng ngoạn mục trong những thập niên 1980-1990 và cho đến tận năm 2007-2009 có được là nhờ mậu dịch trên thế giới đã được phát triển rất mạnh. Nhưng thực ra thì vấn đề phải được đặt ngược lại, tức là nhờ có tăng trưởng kinh tế mà người tiêu dùng mới mạnh dạn mua sắm, qua đó sản xuất nội địa và hàng nhập khẩu mới gia tăng, trao đổi mậu dịch trên thế giới mới phát triển. Và trong giai đoạn thương mại thế giới tăng mạnh đó, thì Trung Quốc đã nắm bắt cơ hội để trở thành nguồn cung cấp hàng rẻ cho thế giới. Trước Trung Quốc thì có Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã lấy xuất khẩu là lực đẩy để phát triển kinh tế. Có điều không một quốc gia nào lại có được những phương tiện hùng hậu như Trung Quốc. Sai lầm thứ hai nằm ở chỗ chúng ta đã vơ đũa cả nắm khi đưa ra kết luận rằng tiến trình toàn cầu hóa là đòn bẩy giúp cho kinh tế của các nước chậm phát triển đi lên. Nhìn kỹ vào vấn đề, chúng ta nhận thấy ngay rằng có rất nhiều khác biệt và trình độ phát triển trong khối mà chúng ta gọi là nhóm các nền kinh tế đang trỗi dậy. Trước tiên tôi xin tập trung nói về những nước cờ của Trung Quốc. Trong hơn 3 thập niên qua, chúng ta thấy rõ là Trung Quốc đã biến mình thành công xưởng của thế giới, lấy xuất khẩu làm kim chỉ nam để phát triển. Chiến lược đó thành công là nhờ Trung Quốc thu hút được đầu tư ngoại quốc và cả vốn nội địa. Trong trường hợp của Trung Quốc, giao thương với thế giới là con đường ngắn nhất để đưa nước này vươn lên. Nhưng song song với chiến lược phát triển đó, Trung Quốc luôn ý thức được là cần bảo vệ đồng nhân dân tệ trước những rủi ro tài chính trên thế giới. Đấy là bài học mà Bắc Kinh đã rút tỉa từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998. Bởi vì khi đó, các nước Á Châu lâm nạn đã đua nhau phá giá đồng tiền để vượt qua khủng hoảng. Trung Quốc không thể phá giá đồng nhân dân tệ và do đó hàng của Trung Quốc đã trở nên đắt đỏ hơn, xuất khẩu bị chững lại. Vì vậy, Bắc Kinh luôn chủ trương tích lũy càng nhiều ngoại tệ càng tốt nhờ vào xuất khẩu. Nhưng đồng thời, Trung Quốc cũng đã có những biện pháp bảo hộ và hàng ngoại quốc đã rất khó để cạnh tranh được với hàng nội trên thị trường rộng lớn hơn 1 tỷ dân này. Nói một cách khác, Bắc Kinh đã khai thác lá bài toàn cầu hóa để có lợi cho mình, nhưng không dễ để các nước khác thâm nhập vào thị trường nội địa. Nhìn tới thị trường của một nền kinh tế đang trỗi dậy khác là Brazil, thì quốc gia ở châu Mỹ này phát triển được là nhờ vào nội lực. Nga cũng tương tự. Ấn Độ thì cho tới nay vẫn chưa thực sự cất cánh, và ngoại trừ một vài lĩnh vực như tin học, thì Ấn Độ chưa hẳn là một đối tác lớn trên bàn cờ thương mại thế giới.
Cũng giáo sư Sapir trong cuốn La Demondialisation đã phát hành lần đầu cách đây 5 năm lên án thái độ giả dối của tất cả những nền kinh tế luôn hô hào ủng hộ chính sách hội nhập và mở cửa.
On se rend compte que les pays qui d'une certaine manière profitent de la mondialisation sont les pays qui ne jouent pas le jeu.
Mọi người đã nhận thấy rằng những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất nhờ giao thương quốc tế không còn biên giới lại là những quốc gia bảo vệ thị trường nội địa chặt chẽ nhất. Điển hình là Trung Quốc, nhưng bên cạnh đó thì Brazil hay Nga cũng đã áp dụng những chính sách bảo hộ không kém. Trong ván bài toàn cầu hóa đó, đừng quên là có rất nhiều nước chậm phát triển bị bỏ lại phía sau. Chỉ cần nhìn vào ngành dệt may của Tunisia hay Maroc, chúng ta cũng thấy được điều đó. Tựu chung để trả lời cho câu hỏi toàn cầu hóa có cho phép thúc đẩy tăng trưởng mậu dịch trên thế giới hay không, thì câu trả lời là có, nhưng sự thịnh vượng đó đã không được chia sẻ đồng đều và phần lớn những thành tích đạt được đều chảy về phía Trung Quốc hết cả. Ngược lại, những vùng như châu Phi, đại đa số các nước Nam Mỹ và kể cả một số quốc gia Á Châu vẫn bị gạt ra ngoài tiến trình toàn cầu hóa đó.
Bằng chứng về tiến trình phi toàn cầu hóa trong lĩnh vực thương mại đã rõ ràng. Thế còn đối với khu vực tài chính thì sao? Giáo sư Sapir, giám đốc trường Cao đẳng Khoa học Xã hội Paris ES trả lời.
C'est évident, les banques ont renoué avec les pratiques d'il y a.
Nhìn từ góc độ của các nhà đầu tư tư nhân thì chúng ta đã trở về với những khuôn phép của thời kỳ trước khủng hoảng. Giới ngân hàng lại chính nào tật nấy, lãnh đạo các tập đoàn ngân hàng vẫn nhận những khoản tiền thưởng khổng lồ khi họ táo bạo đem tiền của người khác đi đánh bạc, và khối tiền đó được đem đi đầu tư ở khắp mọi nơi trong một thế giới mở rộng. Một dấu hiệu phi toàn cầu hóa khác đó là nếu như vào thập niên 1990-2000, Quỹ Tiền tệ Quốc tế từng mạnh mẽ bảo vệ chính sách toàn cầu hóa, thì ngược lại, từ gần một chục năm nay, tức là trước khi nổ ra khủng hoảng tài chính 2008, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng bắt đầu thay đổi khi nhận thấy rằng chính sách toàn cầu hóa trong lĩnh vực tài chính kéo theo nhiều hậu quả tiêu cực. Từ Hàn Quốc đến Brazil và cả Đài Loan, Trung Quốc, Chile và trong một chừng mực nào đó là cả Hoa Kỳ đã từng bước gia tăng các biện pháp kiểm duyệt tài chính ngân hàng. Chỉ riêng có châu Âu không có những biện pháp để bảo vệ mình.